Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 11 tháng 8 năm 2016. Báo Trung Quốc dọa Việt Nam đã sai lầm ghê gớm khi đưa tên lửa ra Trường Sa. Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 tới căn cứ Guam. Nga khẳng định phá vỡ âm mưu khủng bố của Ukraine, đồng thời tăng cường an ninh tại bán đảo Crimea. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bóp méo thực tế Biển Đông trong giáo dục như thế nào? Kính thưa quý vị, Bắc Kinh vào ngày hôm nay lại cho báo chí đả kích Hà Nội sau tiết lộ của hãng Reuters về việc Việt Nam chuyển tên lửa ra quần đảo Trường Sa. Phương tiện hù dọa của Trung Quốc là Hoàn Cầu Thời báo đã cảnh cáo Việt Nam về một sai lầm khủng khiếp, nhắc lại rằng trong cuộc chiến tranh sau cùng giữa hai nước, Trung Quốc là bên chiến thắng.
Một bài viết trên tờ báo nổi tiếng với ngôn từ giao to búa lớn nhận định, nếu đợt triển khai tên lửa mới nhất của Việt Nam là nhắm vào Trung Quốc, thì đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ nhớ và rút ra một số bài học từ lịch sử. Phiên bản bình dân của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tố cáo thêm, xin trích, việc củng cố các đảo bằng giàn phóng rocket, nếu được chứng minh là đúng, sẽ chỉ thể hiện quyết tâm tăng cường lực lượng quân sự của Việt Nam, gia tăng kiềm quyền soát các đảo lớn nhỏ ở vùng quần đảo Nam Sa, tên Trung Quốc gọi Trường Sa, nhằm củng cố hiện trạng có lợi cho Việt Nam, hết lời dẫn. Và hôm qua, hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều quan chức phương Tây đã tiết lộ thông tin theo đó, Việt Nam âm thầm chuyển một số giàn phóng phi đạn và tên lửa di động ra bố trí tại một số thực thể trong tay mình ở Trường Sa. Theo Reuters, đây là loại vũ khí có khả năng tấn công các phi đạo và cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo lân cận. Sau tiết lộ của hãng Reuters, Trung Quốc đã có ngay phản ứng. Trong một tuyên bố được gửi bằng fax cho hãng tin Anh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có, xin trích, chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận. Tuyên bố còn nói thêm, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc quốc gia có liên can, ám chỉ Việt Nam, chiếm đóng trái phép một phần quần đảo Trường Sa cho triển khai quân đội và xây dựng trên những đảo đá bị chiếm đóng trái phép đó những cơ sở phi pháp, từ ngữ trong nguyên văn.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, nước này vừa phóng một vệ tinh mới. Bắc Kinh giải thích phương tiện này giúp tăng cường bảo vệ lợi ích quốc gia. Thông tin trên được tờ Daily China công bố ngày hôm nay trong bối cảnh căng thẳng không ngừng tăng tại khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Theo thông tin của Cơ quan Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng mà tờ báo nhà nước Trung Quốc trích dẫn, thì vệ tinh cao phân 3 được phóng vào ngày hôm qua, được trang bị một hệ thống radar có khả năng chụp ảnh từ không gian với độ phân giải cao và có thể hoạt động trong mọi thời tiết. Dẫn lời ông Từ Phú Tường, phụ trách dự án, China Daily cho biết, vệ tinh cao phân 3 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát môi trường biển, các đảo và bãi đá, cũng như tàu bè và các giàn khoan dầu, hết lời dẫn. Ngoài ra, vẫn theo ông Từ Phú Tường, thì các vệ tinh kiểu cao phân 3 sẽ rất có ích trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hàng hải quốc gia. Vẫn liên quan đến Biển Đông, hai ngoại trưởng Philippines và Nhật Bản vào ngày hôm nay đã cùng lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng an ninh và luật pháp trên biển, cũng như tôn trọng phán quyết để giải quyết một cách hòa bình, tranh chấp ở cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yase đã gặp đồng nghiệp Nhật Bản Fumio Kishida tại thành phố Davao, miền Nam Philippines, để thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác về an ninh và thực thi luật pháp trên biển. Bên cạnh đó, hai bên cũng đề cập đến vấn đề Nhật Bản giúp Philippines phát triển kinh tế. Trong một cuộc họp báo, ông Yase xác nhận, chúng tôi thúc giục Trung Quốc đảm bảo sao cho luật lệ và an ninh trên biển được tôn trọng hoàn toàn và vô điều kiện. Ngoại trưởng Philippines còn nói thêm là Philippines và Nhật Bản cùng chia sẻ kinh nghiệm ở Biển Đông và Biển Hoa Đông liên quan đến những hành động sử dụng võ lực, hù dọa và khiêu khích nhằm áp đặt quyền của một bên trên một lãnh thổ cụ thể. Đối với Ngoại trưởng Philippines, đó không phải là loại hành động được luật quốc tế cho phép, và bất cứ nước nào kể cả Trung Quốc, nếu có một yêu sách chủ quyền cụ thể trên một vùng lãnh thổ nào đó, đều phải xử lý trong khuôn khổ một giải pháp hòa bình.
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 tới căn cứ Guam. Tiếp sau việc điều động máy bay ném bom chiến lược B-1 tới Guam ở Thái Bình Dương, quân đội Hoa Kỳ lại đưa tiếp máy bay tối tân V-2 đến căn cứ này. Theo giới chuyên gia, động thái trên nhằm đối phó với việc Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự trong khu vực. Theo nhật báo Hàn Quốc Korea Chungang, ngày hôm qua, thì Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết đã điều động 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri tới căn cứ Anderson trên đảo Guam. Máy bay tàng hình B-2 có khả năng mang bom thông thường và cả bom nguyên tử, tầm hoạt động là 19.000 km mà không cần tiếp liệu. Cách này 4 ngày, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương vừa quyết định điều máy bay ném bom chiến lược B-1 và 300 phi công, nhân viên kỹ thuật tới Guam. Trong thông báo, Đô đốc Mỹ Cecil Harney khẳng định là các máy bay ném bom chiến lược Hoa Kỳ vẫn thường xuyên hoạt động ở khắp nơi trên thế giới, cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực, về việc triển khai này thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh khu vực và toàn cầu của Mỹ. Theo nhận định của giới truyền thông, việc Mỹ điều thêm 3 máy bay ném bom chiến lược B-2 tới Guam có thể nhằm gửi các tín hiệu tới Bắc Kinh vì Washington cho rằng tình hình Biển Đông đang căng thẳng.
Về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, báo chí Ấn Độ vào hôm nay cho biết, mặc dù chưa có thông báo chính thức về chuyến thăm Việt Nam sắp tới đây của Thủ tướng Narendra Modi, nhưng Đại sứ Việt Nam tại New Delhi vừa xác nhận với báo giới là ông Modi sẽ ghé Hà Nội để thảo luận về hợp tác song phương, đánh dấu 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Ông Modi chưa lên đường, nhưng Bắc Kinh đã bắn tiếng với New Delhi là không nên để cho hồ sơ Biển Đông phá hoại tiềm năng hợp tác to lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, Thủ tướng Ấn Độ Modi có thể ghé thăm Việt Nam nhân dịp ông đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào thượng tuần tháng 9. Tại thượng đỉnh G20, ông Modi sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ ghé New Delhi vào ngày mai, như để dè chừng Ấn Độ đề cập đến vấn đề Biển Đông, một cái gai trong quan hệ Ấn-Trung. Bắc Kinh lại theo kịch bản cũ, đã bật đèn xanh cho báo chí cảnh báo Ấn Độ là không nên can dự vào Biển Đông.
Nga tuyên bố phá vỡ các âm mưu khủng bố của Ukraine tại Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay đã triệu tập các quan chức quan trọng của đất nước để bàn về vấn đề tăng cường an ninh tại bán đảo Crimea. Trước đó, cơ quan tình báo Nga thông báo phá vỡ nhiều vụ tấn công do Ukraine chuẩn bị. Hãng tin AFP trích thông cáo của Điện Kremlin cho biết, trong cuộc họp Hội đồng An ninh, nhiều biện pháp tăng cường đã được thảo luận để đảm bảo an ninh cho công dân và các công trình hạ tầng quan trọng ở Crimea. Những người tham gia cuộc họp cũng đã nghiên cứu chi tiết các kịch bản liên quan đến các biện pháp chống khủng bố để bảo vệ biên giới trên bộ, các vùng lãnh hải và không phận của Crimea. Cơ quan tình báo trong nước Nga FSB cũng cáo buộc Kiev chuẩn bị nhiều cuộc đột kích mang tính phá hoại khủng bố vào đầu tháng 8 tại Crimea, dẫn đến các cuộc đụng độ vũ trang khiến một nhân viên của FSB và một quân nhân Nga tử vong. Phản ứng trước những cáo buộc từ phía Nga, đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc cho biết Kiev sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập các cuộc họp khẩn cấp nếu căng thẳng còn tiếp diễn với những cáo buộc từ phía Nga. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ sau cuộc đảo chính hụt, hàng đêm dân chúng tại các thành phố lớn đều được chính quyền địa phương mời tập hợp lại với lý do yểm trợ dân chủ. Các cuộc tập hợp này đã được lệnh chấm dứt kể từ tối hôm qua. Thông tin viên RFI Alexandre Biet tường thuật từ Istanbul.
C'était mercredi soir les dernières vigies de la démocratie, ces rassemblements quotidiens partout en Turquie depuis la nuit du 15 juillet, depuis l'appel du président turc.
Tối hôm qua là hôm cuối cùng diễn ra các đêm cảnh thức vì nền dân chủ được tổ chức liên tục hàng ngày ở khắp Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đêm 15 tháng 7 khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi dân chúng xuống đường cản bước những người đảo chính. Các cuộc tập hợp trong tiếng nhạc, những bài hát ca ngợi tổng thống, vị tư lệnh tối cao Recep Tayyip Erdogan đã diễn ra ở nhiều nơi, nhất là tại quảng trường Taksim, một nơi mang tính biểu tượng lịch sử ở Thổ Nhĩ Kỳ và thường được các phong trào thiên tả sử dụng. Kể từ ngày 15 tháng 7, chính quyền đã khuyến khích các cuộc tập hợp này, các phương tiện chuyên chở công cộng tại Istanbul chẳng hạn, đều miễn phí vào ban đêm, để đông đảo quần chúng có thể đến bảo vệ nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ. Với việc chấm dứt các cuộc tập hợp hàng đêm này, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn thông báo là chương đầu của thời hậu đảo chính đã kết thúc. Vấn đề bây giờ là xem chính phủ muốn sử dụng sự ủng hộ của người dân đối với ông Erdogan như thế nào.
Cũng trên lãnh thổ châu Âu, nhưng tại Pháp, kể từ hôm qua, khu vực phía bắc thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp, có hơn 3.000 hecta rừng đã bị thiêu hủy. Hỏa hoạn đã lan đến thị trấn Vitol gần Marseille, thiêu hủy hơn 20 căn nhà, khiến cả nghìn người phải di tản. Khoảng 1.800 lính cứu hỏa đã được huy động. Theo đặc phái viên RFI đến Vitol vào sáng nay, thì hỏa hoạn đã tạm thời được khống chế ở một số nơi, nhưng gió vẫn mạnh và nhiều nhà cửa chung quanh Marseille vẫn bị đe dọa. Lưu thông ở trục lộ phía bắc của thành phố cảng này vẫn còn rất khó khăn. E ngại lửa có thể bùng lên trở lại bất cứ lúc nào, đã có thêm 650 lính cứu hỏa được tăng viện đến túc trực quanh thành phố Marseille. Hỏa hoạn cũng hoành hành tại Bồ Đào Nha, cháy rừng đã bùng lên ở phía bắc làm một người thiệt mạng. Chính phủ Bồ Đào Nha đã phải cầu cứu đến Liên hiệp châu Âu. Một máy bay phun nước của Ý sẽ đến hợp sức với hai máy bay Tây Ban Nha đã có mặt tại chỗ.
Tại Afghanistan, phe Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công có quy mô lớn ở miền Nam và đe dọa Lashkargah, thủ phủ tỉnh Helmand, một vùng đất nổi tiếng vì trồng cây anh túc. Tuy nhiên, hôm nay, hãng tin AFP, trích phát biểu của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan khẳng định, quân đội nước này đã đẩy lùi được phiến quân Taliban khỏi vùng chiến lược. Từ Kabul, thông tin viên RFI Melanie Kominek cho biết thêm chi tiết.
Tại thủ phủ của tỉnh Helmand, một người đàn ông tuyệt vọng nói với các nhà báo, chúng tôi chứng kiến các cuộc chiến này từ lâu lắm rồi, chúng tôi không còn thiết sống, thả quân Taliban giết chúng tôi đi. Người đàn ông này nằm trong số 200.000 người sống tại Lashkargah, một thành phố hiện đang bị quân của phe nổi dậy bao vây. Từ năm 2001, các cuộc giao tranh chưa bao giờ ngừng tại vùng đất lịch sử của phe Taliban. Cũng tại đây, phiến quân Hồi giáo còn kiểm soát những cánh đồng anh túc và cung cấp đến 3/4 thị trường thuốc phiện thế giới. Theo quân đội, cách đây 10 ngày, phe Taliban đã mở một cuộc tấn công lớn trong vùng và các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra tại nhiều quận của thủ phủ tỉnh Helmand. Quân đội Afghanistan thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng và huấn luyện kém. Tuy vẫn được không lực Hoa Kỳ yểm trợ, nhưng lo lắng ngày càng hiện rõ. Các cuộc tấn công dữ dội hơn, các trận oanh kích đang sắp gần thủ phủ, trong khi người dân thì không thể nào đến được bệnh viện duy nhất trong vùng. Theo cựu thống đốc tỉnh Helmand, sức mạnh của phiến quân Hồi giáo Taliban có vẻ như đã bị đánh giá thấp. Còn đối với phát ngôn viên quân đội Mỹ, quân Taliban chưa bao giờ có khả năng chiếm được một tỉnh lỵ.
Melanie Kominek, Kabul, RFI.
Còn tại Syria, trong tình hình chiến sự ngày càng leo thang tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của nước này, với cả ba phe lâm chiến, quân đội Syria, quân tái chiến và lực lượng nổi dậy, với các cuộc oanh kích ồ ạt của không quân Nga và chính quyền Syria, Moscow đã thông báo đồng ý hưu chiến mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ đến 13 giờ giờ địa phương, bắt đầu từ hôm nay, để chuyển hàng trợ giúp nhân đạo đến người dân trong thành phố, hầu như bị chia cắt làm đôi. Thông tin viên RFI tại Beirut, Paul Khalife cho biết thêm tình hình.
Hai phe quân đội Syria và lực lượng nổi dậy tiếp tục chuyển quân tiếp viện đến vùng xung quanh của thành phố Aleppo để chuẩn bị cho những trận giao tranh sắp tới. Một nguồn tin của lực lượng Hezbollah ở Beirut cho biết là sẽ có thêm những đơn vị đặc biệt của quân đội Syria cũng như chiến binh Liban và Iran đã được triển khai tại đây. Phía quân nổi dậy thì khẳng định muốn tăng quân số lên gấp đôi. Trong tình hình này, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua cho biết là có 7.000 quân thánh chiến tập trung gần Aleppo. Tình hình chiến trường Aleppo liên tục thay đổi. Quân đội Syria và đồng minh của họ đã mở lại cuộc tấn công, hầu khóa chặt hành lang mà quân nổi dậy đã mở được mấy ngày trước đây để tiến vào những khu vực phía đông bị quân chính quyền bao vây. Những trận oanh kích và pháo kích ồ ạt nhắm vào hành lang rộng 900 mét và dài 2 cây số. Quân nổi dậy phản công bằng cách bắn pháo vào khu vực phía tây do quân đội chính phủ kiểm soát. Hành lang kể trên là để giúp chuyển hàng nhân đạo đến các khu phố phía đông. Riêng ở phía tây của Aleppo thì với hơn 1 triệu dân cư được trợ giúp tốt hơn ở phía đông, vốn chỉ có 250.000 người sinh sống. chính quyền Syria đã mở một con đường đi vòng thành phố qua ngã phía đông và phía bắc, và các xe chở lương thực, nhiên liệu đã vào được qua ngã này.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Chuyển sang châu Mỹ, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump tối hôm qua đã cáo buộc Tổng thống Barack Obama đã lập ra Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong một cuộc meeting tại Fort Lauderdale, bang Florida, nhà tỷ phú cáo buộc Tổng thống Obama đã gieo rắc hỗn loạn tại Trung Đông. Sau đó, ông Trump đánh giá là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo làm vinh danh Tổng thống Obama. Trước đám đông người ủng hộ, ông Trump nói, ông ấy, có nghĩa là Obama, là người thành lập Daesh. Sau đó, ông liên tục lặp đi lặp lại, chính ông ta là người thành lập, ông ta là người đã lập ra Daesh. Tiếp theo đến lượt bà Clinton cũng bị nhà tỷ phú tấn công, xin xích, tôi cho rằng người đồng sáng lập là bà Hillary Clinton gàn giờ đó, hết lời dẫn.
Liên quan tới Trung Quốc, Úc không cho các công ty Trung Quốc và Hồng Kông khai thác mạng lưới điện quốc gia vì lý do an ninh. Theo hãng tin AFP, vào hôm nay, thì chính quyền Úc, nhân danh an ninh quốc gia, đã không cho phép các tập đoàn Trung Quốc và Hồng Kông khai thác mạng lưới điện quốc gia của nước Úc. Hồi tháng 3, Canberra đã thắt chặt luật lệ liên quan đến việc bán các cơ sở hạ tầng quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài, sau khi tập đoàn Trung Quốc Landbridge được quyền quản lý khai thác cảng Darwin trong vòng 99 năm. Cũng nhân danh an ninh quốc gia, vào tháng 4, Úc cũng có những quyết định tương tự đối với các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực địa ốc.
Vẫn liên quan đến Úc, hôm nay Canberra cáo buộc những người xin tị nạn đang bị tạm giam trong một trại tị nạn trên đảo Nauru ở Thái Bình Dương đã nói dối về những vụ xâm hại tình dục để có thể được chuyển đến Úc lục địa. Vụ việc được tờ Guardian của Úc phanh phui trong số báo ra ngày hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc bóp méo thực tế Biển Đông trong giáo dục như thế nào?
Việc chính quyền Trung Quốc nhồi sọ người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên bằng những thông tin bị bóp méo về Biển Đông là điều ai cũng thấy. Chính sách này được thể hiện trong thực tế ra sao và có tác dụng cụ thể như thế nào? Trong một bài viết trên tờ Yomiuri của Nhật Bản hôm 7 tháng 8 vừa qua, một ký giả Nhật đã vạch trần những điều mắt thấy tai nghe về lập luận sai lạc về Biển Đông mà anh ghi nhận được tại Trung Quốc. Bài báo mở đầu bằng một chuyến thăm một viện bảo tàng thiên nhiên gần công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh vào thời điểm tháng 7, đúng hôm trọng tài thường trực lại ra phán quyết về Biển Đông, bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh. Hôm đó, viện bảo tàng này có tổ chức một cuộc triển lãm về đời sống thiên nhiên tại Biển Đông. Bên cạnh những mẫu trưng bày như san hô, cá mập và những loại cá khác, cho thấy toàn bộ sự đa dạng của vùng biển phía Nam, nhà báo Nhật rất ngỡ ngàng trước phần thuyết minh mang nặng nội dung chính trị trên các tấm biển ở cửa ra vào. Một trong những tấm biển ghi rằng, xin trích, các hòn đảo ở Biển Đông đã là lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc từ thời xa xưa, còn biển thì thuộc vùng biển lịch sử của đất nước. Các đảo chính hiện đang bị Việt Nam và Philippines chiếm đóng. Hết lời trích. Một tấm pano khác thì ghi, tài nguyên biển ở vùng Biển Đông phải được phát triển để bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Hết lời dẫn. Khi được hỏi về phán quyết của tòa trọng tài, một em học sinh đến xem triển lãm đã trả lời ngay rằng, một phiên tòa không thể giải quyết được vấn đề, Trung Quốc phải nâng cao sức mạnh toàn diện của mình, từ kinh tế, khoa học cho đến công nghệ quốc phòng. Đối với nhà báo Nhật Bản, câu trả lời đó chẳng khác gì phát ngôn của chính quyền Tập Cận Bình, đã xem phán quyết tòa án là một tờ giấy lộn và vẫn tiếp tục kế hoạch mở rộng quyền kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Đông bằng võ lực. Một cậu học sinh lớp 4 đến xem triển lãm cùng với người bố thì cho biết, xin trích, khi em còn học lớp 3, thầy giáo của em nói Biển Đông rất đẹp và đang bị Nhật Bản tranh chấp. Hàm ý rằng, Nhật Bản là một nước xấu. Theo nhà báo Nhật Bản, trong các sách giáo khoa cũng vậy. Trong quyển địa lý cho học sinh cấp 2, trong phần nói về lãnh thổ Trung Quốc, có đoạn ghi rõ là đất nước của chúng ta không chỉ là một lục địa rộng lớn mà còn là một vùng biển bao la. Trang tiếp theo có một bản đồ lớn chỉ ra đường chín đoạn bao quanh Biển Đông. Phán quyết của tòa trọng tài là hay, tuy nhiên đã xác định rằng đường chín đoạn này không có cơ sở pháp lý. Trong một cuốn sách được sử dụng để hướng dẫn giáo viên, một trong những điểm mà họ được chỉ thị là phải nói rõ các vùng biển Trung Quốc kiểm soát dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển rộng 3 triệu cây số vuông. Biển Đông chiếm khoảng 2/3 tổng số vùng biển này. Tóm lại, học sinh Trung Quốc, theo nhà báo Nhật Bản, đã được dạy về một điều hoàn toàn trái ngược với phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Điều đáng nói là Trung Quốc không thể sửa chữa những điểm ghi trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với phán quyết quốc tế. Trong tình hình đó, theo nhà báo Nhật Bản, những lời tự nhận Biển Đông là của Trung Quốc sẽ tiếp tục ngự trị, không chỉ trong trường học mà còn trên báo chí, trong các chương trình truyền hình, trên Internet và trong các viện bảo tàng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Vì Mỹ lạnh nhạt, phải chăng Thái Lan thực sự xích lại gần Trung Quốc? RFI thực hiện với phần phân tích của thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí khoa học với chủ đề Nhà thiên văn Pháp André Braic, người đưa công chúng đến với trời sao, tạp chí do Trọng Thành biên soạn. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin với chủ đề Tập Cận Bình có trở thành Putin của Trung Quốc hay không?
Kính thưa quý vị, hàng năm vào tháng 8, giới lãnh đạo Trung Quốc họp kín tại Bắc Đới Hà, một khu an dưỡng bên bờ biển Bột Hải, để ra các quyết định quan trọng. Năm nay cuộc họp diễn ra dường như sớm hơn lệ thường. Theo nhiều chuyên gia, vấn đề chủ yếu của năm nay là dàn nhân sự lãnh đạo dự kiến cho đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào cuối năm tới 2017. Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu ông Tập Cận Bình có phá lệ hai nhiệm kỳ để tiếp tục nắm giữ quyền lãnh đạo tối cao tại Trung Quốc sau năm 2022?
Về nguyên tắc, thành phần của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan quyền lực tối cao của chế độ, trong đại hội 19 sẽ thay đổi. Đương kim chủ tịch và tổng bí thư đảng Tập Cận Bình sẽ phải rời chức vụ vào năm 2022 trước thềm đại hội 20. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Tập Cận Bình chưa chỉ định bất cứ ai là người kế nhiệm.
Một số chuyên gia như nhà phân tích Christoph Johnson thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington thì cho rằng rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục tìm cách ở lại. Nhà chính trị học Đại học Hồng Kông William Lam thì ước đoán xác suất từ 60 đến 70% là ông Tập sẽ từ chối rời vị trí lãnh đạo. Theo Hiến pháp Trung Quốc, người giữ chức Chủ tịch nước chỉ được đảm nhiệm tối đa 2 nhiệm kỳ, tuy nhiên lại không có quy định nào tương đương đối với chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Tuy nhiên kể từ thời kỳ Đặng Tiểu Bình, người đứng đầu Trung Quốc từ năm 1978 đến 1989, thì đã tồn tại một quy tắc bất thành văn, đó là các Tổng Bí thư Đảng phải thoái vị sau 10 năm cầm quyền. Quy định này được đặt ra nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển giao quyền lực một cách êm thấm cho các thỏa hiệp và không cho phép một nhà độc tài mới nổi lên thâu tóm quyền lực. Theo ông Victor Shear, Đại học California, thì ông Tập Cận Bình đã thâu tóm rất nhiều quyền lực vào tay mình khi trực tiếp đứng đầu nhiều ủy ban kinh tế và quân sự quan trọng hàng đầu của chế độ. Trả lời hãng thông tấn AFP, ông cho biết tình thế này gây khó khăn cho bất cứ người nào có tham vọng kế nhiệm. Vẫn theo chuyên gia Christoph Johnson, thì kể từ khi trở thành lãnh đạo đảng, ông Tập Cận Bình đã phá vỡ hàng loạt quy định bất thành văn, vốn được coi như là bất di bất dịch. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã khiến cựu lãnh đạo an ninh đầy quyền uy Chu Vĩnh Khang phải vào tù, trong khi các cựu lãnh đạo cao cấp của đảng, đến lúc đó vốn được coi là thành phần bất khả xâm phạm.
Những người ủng hộ ông Tập Cận Bình cho rằng nếu ông Tập lãnh đạo Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ nữa, thì điều này sẽ cho phép ông tiếp tục các cải cách mang tính cấu trúc và đặc biệt là chính sách quân sự của Bắc Kinh hiện nay tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, cùng với nhiều mục tiêu kinh tế đầy tham vọng.
AFP nhận xét nếu Vương Kỳ Sơn, một người thân cận và thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tiếp tục có mặt trong ban lãnh đạo khóa mới, thì đây sẽ là một tiền lệ. Ông Vương Kỳ Sơn là người tổ chức thực hiện chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình tại Trung Quốc. Tiền lệ này nếu xảy ra cho thấy lệ hai nhiệm kỳ của Đặng Tiểu Bình có khả năng sẽ bị phá vỡ. Cuộc thanh trừng trong hàng ngũ ban lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản mới đây là một dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình muốn kiểm soát thành trì của lực lượng được coi là cải cách trong đảng, nơi xuất thân của Tổng Bí thư khóa trước Hồ Cẩm Đào và của Thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường.
Theo nhà chính trị học Hồng Kông Willy Lam, mô hình lý tưởng của Tập Cận Bình chính là lãnh đạo Nga Vladimir Putin, người đã nắm quyền liên tục tại Nga từ 15 năm nay, khi thì với vai Tổng thống, khi thì với vai Thủ tướng.
Tuy nhiên, theo ông Bo Shiwei, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đương Đại thuộc Đại học Victoria, New Zealand, thì triển vọng của ông Tập phá lệ để tiếp tục nắm quyền không dễ dàng trở thành hiện thực, cho dù Tập Cận Bình có tỏ ra công khai ngưỡng mộ đồng nhiệm Putin. Chuyên gia New Zealand về chính trị Trung Quốc phân tích, việc ông Tập Cận Bình không còn là chủ tịch kể từ năm 2022 trở đi theo hiến pháp sẽ không cho phép ông ta tiếp tục thâu tóm toàn bộ quyền lực. Còn theo chuyên gia Đại học California thì Tập Cận Bình chắc chắn vẫn bị kết cục Liên Xô sụp đổ ám ảnh và điều này sẽ khiến ông ta phải thận trọng. Chuyên gia nói trên nhấn mạnh rằng chính sự nổi lên của một nhóm lãnh đạo già nua quyết bám quyền bằng mọi giá như tại Liên Xô trước đây là một trong những nguyên nhân khiến chế độ Cộng sản Xô Viết trở nên già cỗi và điều này đã khiến chế độ tàn rã.
Về chủ đề Tập Cận Bình có tiếp tục nắm quyền hay không sau 2022, sau hai nhiệm kỳ lãnh đạo, báo Singapore Straits Times đầu tháng 8 giới thiệu một số bài phân tích.
Nữ giáo sư kinh tế trường kinh tế London Kiu Yujin có bài phân tích Tập Cận Bình không phải Mao Trạch Đông. Tác giả cho rằng, trái ngược với nỗi sợ của nhiều người, trên thực tế ông Tập Cận Bình không phải là nhà độc tài như Mao Trạch Đông trước đây. Đích nhắm của chương trình chống tham nhũng của Tập Cận Bình hiện nay là giới cầm quyền địa phương vốn nằm ngoài vòng kiểm soát của nhà nước. Sau ba thập niên kinh tế phát triển, giới cầm quyền ở các địa phương Trung Quốc được hưởng một quyền tự trị lớn, các mạng lưới cánh hậu trong chính quyền được hình thành rộng khắp và rất khó thâm nhập, tham nhũng vượt vòng kiểm soát. Chính vì vậy, theo chuyên gia Anh, thì cuộc chiến chống tham nhũng của Tập Cận Bình là cần thiết để hệ thống được thanh lọc và giúp cho kinh tế Trung Quốc có thể phát triển ổn định và bền vững. Ngược lại với cái nhìn lạc quan của bà Kiu Yujin, chuyên gia chính trị quốc tế Mỹ, ông Noah Feldman, giáo sư trường Harvard cho rằng việc ông Tập Cận Bình tấn công vào phe Đoàn Thanh niên là một dấu hiệu cho thấy cán quân quyền lực truyền thống của chế độ Cộng sản Trung Quốc đang bị phá vỡ tận gốc. Theo chuyên gia Mỹ, thì kinh tế trong chế độ Cộng sản Trung Quốc sở dĩ có thể phát triển nhảy vọt trong hơn 30 năm qua là ở nhờ một mối đồng thuận ngầm phức tạp. Phe Đoàn từng là lò ươm cho sự trỗi dậy trong môi trường đại học của nhiều người cải cách có năng lực nhưng xuất thân từ tầng lớp thấp. Cuộc tấn công của Tập Cận Bình nhắm vào phe Đoàn giờ đây, chuyên gia Mỹ dự đoán khiến tình hình Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người Trung Quốc có học vấn có xu hướng bỏ ra sinh sống ở nước ngoài.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Báo Trung Quốc dọa Việt Nam đã sai lầm ghê gớm khi đưa tên lửa ra Trường Sa. Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 tới căn cứ Guam. Nga khẳng định phá vỡ âm mưu khủng bố của Ukraine tại Crimea, đồng thời tăng cường an ninh trên bán đảo. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bóp méo thực tế Biển Đông trong giáo dục như thế nào? Trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đề tài trang nhất các báo Pháp ngày hôm nay khá dàn trải, đi từ kinh tế, chính trị, xã hội cho đến sức khỏe. Đáng chú ý là vụ tai tiếng thuốc Depakine được dùng để điều trị chứng động kinh. Theo tiết lộ của báo châm biếm Le Canard Enchaîné, Bộ Y tế Pháp dường như đã che giấu về tác dụng phụ của loại thuốc này bị nghi ngờ gây ra hiện tượng dị tật ở bào thai. Đây cũng là chủ đề chính trên trang nhất hai nhật báo Les Echos và La Croix lần lượt qua hai tiết chính. Depakine, một vụ tai tiếng sức khỏe công đang được vạch ra, và Depakine công tác giám sát y tế bị cáo buộc. Theo tiết lộ của tuần báo Châm Biếm, Bộ Y tế Pháp có lẽ đã nhận được kết quả của một nghiên cứu từ tháng 7 năm nay, nhưng đã che giấu kỹ lưỡng thông tin với các gia đình. Nghiên cứu này do Cơ quan Bảo hiểm Sức khỏe và Cơ quan An toàn Thuốc thực hiện. Theo tiết lộ của Le Canard Enchaîné, nghiên cứu đưa ra một kết luận đáng quan ngại, đó là 10.000 phụ nữ mang thai trong giai đoạn 2007 và 2014 đã được kê thuốc Depakine.
Loại thuốc này đã được đưa vào thị trường từ năm 1967. Thuốc có chứa chất sodium valproate dùng để chữa chứng động kinh, một dạng bệnh thần kinh, ảnh hưởng đến khoảng 500.000 người tại Pháp. Lúc đầu, loại thuốc này đã được giới chuyên khoa thần kinh đón nhận rất nhiệt tình vì họ cho rằng thành phần của thuốc hiệu quả và dường như hợp với người bệnh hơn so với các loại thuốc chống động kinh khác, theo như giải thích của bác sĩ Elisabeth Elefant thuộc Bệnh viện Trousseau tại Paris.
Tuy nhiên, theo hai nhật báo, trong vòng ba thập niên 1960, 1970 và 1980, giới y khoa đã bắt đầu nhận thấy hiện tượng dị tật thai nhi ở những bà mẹ có dùng thuốc Depakine, nhất là vào những năm 1980, các bác sĩ ghi nhận chất sodium valproate làm tăng rủi ro dị tật ở trẻ sơ sinh. Theo giải thích của bà Elefant, thì phải đợi mãi đến những năm 2000, người ta mới thấy là loại thuốc này còn có thể kéo theo các chứng rối loạn thần kinh hành vi. Theo nghiên cứu, nếu dùng trong quá trình mang thai, thì chất sodium valproate có thể gây ra chứng dị tật ở thai nhi trong 10% trường hợp. Có đến từ 30-40% trẻ sinh ra có triệu chứng chậm đi, chậm nói, rối loạn trí nhớ và khả năng tri thức. Theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng y tế, những đứa trẻ này có rủi ro mắc chứng tự kỷ cao gấp 5 lần so với bình thường. Còn theo Tổng cục Thanh tra các vấn đề xã hội, người ta ước tính trong giai đoạn 2006-2014 có khoảng từ 425 cho đến 450 trường hợp trẻ sơ sinh chết non hay phải sống với những dị tật bẩm sinh do bị phơi nhiễm chất sodium valproate ngay từ trong bụng mẹ. Lạc Khoa cho rằng, tiết lộ của tờ Le Canard Enchaîné đang đặt ra một câu hỏi lớn. Tại sao ngần ấy bác sĩ đã không thông báo cho bệnh nhân của họ biết về những tác dụng phụ của thuốc chống động kinh, những rủi ro mà họ đã biết được từ những năm 1980?
Trước những tai tiếng liên tục trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, xã luận của báo Lạc Khoa kêu gọi cảnh giác.
Tờ báo cho rằng, các cơ quan chức năng đã không biết rút ra các bài học kinh nghiệm từ những vụ việc tích lũy từ nhiều năm qua. Hồ sơ đau đớn về vụ Depakine này buộc các cơ quan chức năng giám sát dược phẩm phải suy nghĩ lại toàn diện sao cho có một sự điều phối và thông tin một cách tốt nhất về tất cả các tác nhân trong ngành y dược, từ khâu sản xuất cho đến việc kê toa đi qua cả khâu giám sát. Đây là một thách thức thật sự vào lúc mà người này và người khác đang tìm cách tránh né trách nhiệm trước những đòi hỏi bồi thường từ các gia đình, những người đã chỉ trích giới y khoa đã không báo trước cho họ biết những rủi ro hiện hành.
Báo chí Pháp tiếp tục theo dõi mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga. Le Monde điểm lại chuyến công du Nga của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với hàng tựa cuộc tái ngộ mong manh giữa Erdogan và Putin.
Trước hết, Le Monde là nói đến những biểu tượng cho sự hòa giải giữa hai ông Vladimir Putin và Recep Erdogan với cái bắt tay chấm dứt 8 tháng quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính hụt hồi giữa tháng 7. Và tại Moscow, ông Erdogan không ngớt lời cảm ơn sự ủng hộ của ông Putin. Về phần Moscow, theo nhận định của giới chuyên gia, sở dĩ ông Putin chấp nhận hòa giải với Ankara là vì nước Nga hoàn toàn ý thức được những rủi ro của sự đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ảnh hưởng của nước này tại vùng Caucasus, Trung Á, sẽ gây phức tạp cho chính sách của Nga. Tuy hai nước nối lại quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, nhưng theo báo Le Monde thì sự tái ngộ này vẫn mong manh vì cả hai nước vẫn có một bất đồng rõ nét cho một hồ sơ quan trọng khác, đó là Syria. Ông Putin ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, còn ông Erdogan thì muốn nhân vật này phải ra đi. Moscow đã nhiều lần bày tỏ hy vọng Ankara sẽ có lập trường mang tính xây dựng hơn. Thế nhưng cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Monde ngày 7 tháng 8, ông Erdogan vẫn nhắc lại, Ankara không thể ủng hộ kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 600.000 người Syria.
Tình hình vận động tranh cử tại Hoa Kỳ cũng là chủ đề quốc tế chiếm nhiều trang báo Pháp. Le Monde được trên trang nhất, đưa hàng tiết lớn. Trump chống Clinton quá đà, khiến đảng Cộng Hòa lung lay.
Tờ báo nhắc lại hôm thứ Ba chính tay tháng 8, ông Donald Trump ngầm ý kêu gọi dùng bạo lực chống bà Hillary Clinton. Ông lên án đối thủ đảng Dân Chủ muốn hủy bỏ hiệu chỉnh số 2 cho phép người dân Hoa Kỳ được mang súng. Tranh cãi đã nổi lên. Đài truyền hình CNN và phần đông giới truyền thông đặt nghi vấn. Phải chăng ông Donald Trump ngầm kêu gọi ám sát bà Hillary Clinton? Sự trượt đà này của ông Trump đã khiến cho nhiều thành viên đảng Cộng Hòa từ chối ủng hộ ông Trump khi cho rằng ứng viên của họ là nguy hiểm. Và những lầm lẫn đó của ông Trump cũng đang làm dấy lên nỗi ngờ vực việc duy trì chức ứng viên của ông, theo như hàng tựa của tờ Lexico.
Về tình hình kinh tế nước Pháp, báo Le Figaro nhận thấy là ngành công nghiệp Pháp đang bị suy yếu nặng, sản xuất công nghiệp tiếp tục sụt giảm trong tháng 6. Theo thống kê của Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE, kể từ đợt khủng hoảng năm 2008, nước Pháp không thể ngóc lên được.
Về phần mình, tờ Libération quan tâm đến sự rạn nứt trong lòng xã hội nước Pháp. Sự rạn nứt đó thể hiện rõ nét qua thú vui đi nghỉ, phép của người dân tại đây. Với hàng tít lớn, sự rạn nứt trong các kỳ đi nghỉ, Libération cho hay nếu số người Pháp đi nghỉ phép hàng năm tăng lên, thì duy chỉ có 1/3 số người nghèo là có cơ may này, nhưng tỷ lệ này còn đang giảm. Các chuyến du lịch vẫn còn xa mới là một thành quả xã hội dành cho tất cả mọi người.
Bảo vệ các loài động vật sắp bị tuyệt chủng cũng là chủ đề lớn trên trang nhất của báo Le Figaro, với tấm ảnh một chú voi lớn đang ve vẩy đôi tai. Mục khoa học của Nhật Báo đăng lời kêu gọi bảo vệ voi của 43 nhà khoa học trên toàn thế giới.
Gần 60% loài động vật này đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nếu không làm gì cả, thì các nhà sinh học bảo tồn thiên nhiên sẽ sớm phải viết những lời chia buồn cho những loài thú này, tờ báo viết. Le Figaro đã có dịp trao đổi với ông Guillaume Chapon, một trong những người ký lá thư ngỏ kêu gọi bảo vệ loài voi. Ông là nhà nghiên cứu về sinh thái học thuộc Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển, và ông tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình hiện nay. Theo nhà khoa học, cứ mỗi 15 phút là có một chú voi bị hạ gục. Ông Chapon chỉ trích cách điều hành của một số chính phủ, những quốc gia đang bị nạn tham nhũng hoành hành. Theo quan điểm của ông, cơ hội thành công tốt nhất để bảo tồn loài voi nằm ở Nam Phi, giống như Namibia hay Botswana, đó là những nơi ít bị tham nhũng và không dung thứ cho nạn săn bắn trộm.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Vì Mỹ lạnh nhạt, phải chăng Thái Lan thực sự xích lại gần Trung Quốc? RFI thực hiện với phần phân tích của thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Quân đội hai nước cùng tập trận, gia tăng các chuyến viếng thăm lẫn nhau. Hải quân Thái Lan có ý định mua tàu ngầm Trung Quốc. Các động thái ngày càng nhiều và rõ nét như vậy, phản ánh sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Bangkok, và đương nhiên, câu hỏi được đặt ra là phải chăng Thái Lan đang từng bước xích lại gần với Trung Quốc hơn, trong bối cảnh quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây có phần lạnh nhạt đi. Quả thực là kể từ sau cuộc đảo chính tại Thái Lan hồi tháng 5 năm 2014, mối quan hệ giữa Bangkok và Bắc Kinh, quốc gia láng giềng lớn ở phía Bắc, đã có những bước xích lại gần ngoạn mục. Nhiều dự án kinh tế chung, hợp tác quân sự, gia tăng các chuyến viếng thăm lẫn nhau đã diễn ra. Đây là giai đoạn quan hệ tốt đẹp giữa một tập đoàn quân sự cầm quyền tại Bangkok và chế độ cộng sản Trung Quốc. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus giải thích.
Après le coup d'état de mai 2014, tous les pays occidentaux ont adopté la même attitude.
Sau cuộc đảo chính vào tháng 5 2014, tất cả các nước phương Tây đều có cùng thái độ, đó là lên án cuộc đảo chính, giảm bớt các tiếp xúc song phương. Duy chỉ có Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong số các cường quốc không lên án Thái Lan. Đối với giới quân sự cầm quyền, đây là một chỗ dựa quan trọng vì các nhà lãnh đạo Thái Lan rất chú trọng đến hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Hợp tác giữa hai nước Thái Lan và Trung Quốc được công bố không chỉ về trao đổi mậu dịch mà còn cả trong lĩnh vực đầu tư của Trung Quốc tại Thái Lan. Do đó Bắc Kinh mới xây dựng một tuyến đường sắt cho tàu cao tốc nối liền biên giới Lào với thủ đô Bangkok. Thái Lan trong khuôn khổ một dự án mạng lưới giao thông vùng. Hợp tác quân sự cũng được tăng cường với các cuộc tập trận chung có tầm cỡ nhỏ hơn giữa Thái Lan và Trung Quốc. Cuối cùng, đây có thể còn là khía cạnh gây tranh cãi nhiều nhất. Chính quyền quân sự Thái Lan đã tạo ra cảm giác quay lưng lại với việc tôn trọng nhân quyền để có thể chiếm được sự ưu ái của Bắc Kinh, chẳng hạn như cho cưỡng bức trả về Trung Quốc hồi tháng 7 2015 khoảng 100 người Duy Ngô Nhĩ nhập cư trái pháp vào Thái Lan. Bangkok còn cho bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc hay Hồng Kông rồi cưỡng bách trả về Trung Quốc và họ đã bị cầm tù. Pour les envoyer de force
en Chine où ils ont été emprisonnés. Trên website Trung Mỹ ấn tượng, chuyên gia Aaron Walayat nhận định trong những năm gần đây Thái Lan đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Mặt khác, nước này lại là đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ và thường được coi là một đồng minh chủ chốt, không thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Sau các chỉ trích của Hoa Kỳ về cuộc đảo chính năm 2014 tại Thái Lan, nhiều nhà quan sát Mỹ cảnh báo là mối quan hệ giữa Bangkok và Bắc Kinh sẽ được sưởi ấm, trong khi đó thì bang giao giữa Thái Lan và Mỹ sẽ có phần lạnh nhạt đi. Thế nhưng, nếu xét trong bối cảnh cụ thể thì sự thắt chặt quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc cũng giống như sự đồng ấm trong bang giao giữa Mỹ và Việt Nam hoặc Mỹ và Philippines mà thực chất là nhằm để ngăn chặn Trung Quốc. Vậy Hoa Kỳ đánh giá thế nào về sự xích lại gần nhau giữa Thái Lan và Trung Quốc? Nhà báo Arno Dewis nhận định tiếp.
Il faut remonter un peu en arrière jusque dans les années 1990.
Cần phải ngược dòng thời gian trở về những năm 1990, vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh, quan hệ chặt chẽ đã có từ lâu giữa Hoa Kỳ và Thái Lan lần đầu tiên bị suy yếu. Điều đó hoàn toàn hợp lý do cả hai nước này ngày càng ít cần đến nhau hơn. Vào thời kỳ đó, tình hình cũng tương tự trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô, mà sau này là nước Nga. Có điều, chính sự trỗi dậy của nền dân chủ Thái Lan diễn ra khoảng giữa năm 1992 và 2001 đã cho phép duy trì mối quan hệ mạnh mẽ giữa Washington và Bangkok. Nhưng sau hai cuộc đảo chính 2006 và 2014, mối quan hệ đó đã bị lung lay, cho dù Thái Lan vẫn là một đồng minh qua hiệp ước ký với Mỹ. Tuy nhiên, Washington vẫn rất rõ logic của việc Trung Quốc và Thái Lan xích lại gần nhau. Cả hai quốc gia này đều có những mối quan hệ từ hàng mấy thế kỷ qua, và sự cận kề về địa lý tạo thuận lợi cho những trao đổi kinh tế. Điều làm cho nước Mỹ lo ngại đó là phải tách rời xa một chút địa bàn châu Á vì những xung đột liên quan đến sự trỗi dậy của Hồi giáo cực đoan, chiến đấu ở vùng Trung Đông, Trung Á và Bắc Phi. Đó là Thái Lan dưới chế độ quân sự dường như đang vội vã, gần như vô vọng, ngã vào vòng tay của Bắc Kinh, nhằm làm chậm lại tiến trình bị xói mòn hình ảnh của mình trên trường quốc tế.
Pour ralentir l'érosion de son image internationale.
Phải chăng Mỹ đã mất Thái Lan và để lọt vào tay Trung Quốc? Trong chuyến công du Thái vào cuối tháng 11 năm 2015, đặc phái viên của chính phủ Hoa Kỳ đại sứ Glenn Davies tại Bangkok đã khẳng định với giới báo chí là không. Cho dù có những tranh luận gay gắt giữa hai đồng minh và Bangkok có những động thái làm cho mọi người nghĩ rằng Thái Lan hướng sang nước láng giềng khổng lồ phương Bắc, đại sứ Mỹ nói chắc như đinh đóng cột, xin trích, tôi không mất nhiều thời gian, tôi không cần mất thời gian để nói với chính quyền Washington làm thế nào đưa Thái Lan quay trở lại. Tuy nhiên, theo nhà báo Arno Dewis, các động thái xích lại gần Trung Quốc là một sự đứt đoạn trong chính sách ngoại giao của Thái Lan.
Theo truyền thống, chính sách ngoại giao Thái Lan là duy trì một thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Chúng ta thấy rõ điều này trong thời kỳ thuộc địa cũng như trong suốt đệ nhất thế chiến và ngay sau khi chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai. Nghệ thuật cân bằng và linh hoạt đó là dấu ấn của nền ngoại giao Thái Lan từ nhiều thế kỷ nay. Nhưng chiến lược cũ xưa này rất được chính quyền quân sự ưa thích đến mức độ họ không thật sự tìm cách duy trì một thế cân bằng trong quan hệ với các đối tác lớn. Việc trục xuất 108 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2015 là một ví dụ đáng chú ý.
Thái Lan là đồng minh lâu đời và trung thành của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á và bình thường ra, quan hệ giữa hai nước sẽ phải phát triển mạnh trong bối cảnh chính quyền Washington thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á. Cuộc đảo chính năm 2014 đã phần nào làm thay đổi cảnh quan, buộc Washington một mặt phải bày tỏ thái độ đối với chính quyền quân sự ở Bangkok, mặt khác phải tìm cách giữ Thái Lan, không để nước này hiểu là bị bỏ rơi. Bằng chứng cụ thể nhất là Mỹ vẫn quyết định tham gia có chừng có mực cuộc tập trận hàng năm Hổ Mang Vàng lần thứ 35 được tổ chức vào đầu tháng 2 năm nay. Ông Paul Chamber thuộc Viện Đông Nam Á trụ sở ở Chiang Mai, Thái Lan, được hãng tin Bloomberg trích dẫn, nhận định là Hoa Kỳ vừa phải bảo vệ các nguyên tắc của một nền dân chủ, vừa phải bảo vệ quan hệ với Thái Lan. Ông nói, Obama đang đi trên dây, làm sao giữ được cân bằng, bảo vệ được các lợi ích cùng với các giá trị của nước Mỹ. Việc tham gia đầy đủ vào cuộc tập trận sẽ làm cho các thế lực vận động hành lang về nhân quyền bất bình. Việc không tham gia có thể sẽ làm chính quyền quân sự Thái Lan xa cách Hoa Kỳ. Chuyên gia John Greywatt của tạp chí quốc phòng ở Anh ISS Chance hiện làm việc tại Bangkok lại cho rằng Thái Lan biết rõ là họ không thể mất Hoa Kỳ. Theo ông, Hoa Kỳ có ảnh hưởng rất lớn đối với thương mại và quân sự trên thế giới, và trong các quan hệ giữa các chính phủ, rút cầu quan hệ với Mỹ sẽ gây ra một loạt các vấn đề đối với Thái Lan vào lúc nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn. Trung Quốc là một nước lớn, nhưng nền kinh tế của nước này cũng đang gặp khó khăn. Thái Lan là một thành viên ASEAN, theo nhà báo Rodriguez, thái độ của Bangkok đối với Bắc Kinh chắc chắn sẽ tác động đến hồ sơ tranh chấp Biển Đông.
Kể từ giờ, Thái Lan đứng chung cùng hàng với Lào và Campuchia như là những quốc gia sẵn sàng hy sinh tình liên đới trong khối ASEAN để làm hài lòng Trung Quốc. Trong những cuộc họp thượng đỉnh hay những cuộc gặp gỡ trong khu vực gần đây, Thái Lan chẳng tuyên bố một lời nào về những công trình bồi đắp bãi đá ngầm trên Biển Đông hay như về thái độ rõ ràng là gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như là với Philippines trong những năm gần đây. Một trong những hệ quả quan trọng đó là làm cho các tuyên bố đoàn kết khu vực trở nên sáo rỗng vào thời điểm mà cộng đồng kinh tế và xã hội chính trị của ASEAN đang được hình thành. Người ta có thể nói ASEAN là một hiệp hội của các chính phủ thiếu sự kết hợp, không những là do tính đa dạng về chế độ chính trị của các nước thành viên, nhưng cũng vì do các nước này dường như đặt ưu tiên cho lợi ích của chính mình hơn là của cả khu vực chung. Và tranh chấp trên Biển Đông là một ví dụ tốt nhất cho thấy sự yếu kém của tổ chức ASEAN.
Theo nhận định của chuyên gia Pavin Chachavanpongpun trong một bài viết trên tạp chí The Diplomat, chiến lược đối thoại mới của Thái Lan liên kết với các nước lớn được gọi là siêu cường thay thế như Trung Quốc, Nga đã đi ngược lại cách tiếp cận truyền thống trong lịch sử đối ngoại của nước này. Ngay cả dưới thời thực dân hoặc trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Thái Lan đã áp dụng chiến lược ngoại giao cây tre, tức là uốn theo chiều gió. Chiến lược ngoại giao này đã cho phép Thái Lan khai thác thế mạnh của một siêu cường này để đối phó với một nước lớn khác, bảo đảm sự sống còn của một quốc gia.
Ngay sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí khoa học của Trọng Thành với chủ đề Nhà thiên văn Pháp André Braic, người đưa công chúng đến với trời sao, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Terrien, juste une poussière dans un système solaire.
Kính thưa quý vị, các đêm từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 vừa qua, tại hàng trăm địa điểm trên khắp nước Pháp đã diễn ra một hoạt động đặc biệt, ngắm nhìn bầu trời sao với sự hỗ trợ của các phương tiện thiên văn cùng các chuyên gia, nhà giáo dục. Đây là năm thứ 26 của đêm các vì sao Nuit des Étoiles tại Pháp. Đêm các vì sao năm nay tôn vinh nhà thiên văn học André Braic, một chuyên gia về hệ mặt trời nổi tiếng thế giới. Ông cũng là người truyền bá không mệt mỏi tình yêu thiên văn, khao khát khám phá các chân trời xa xôi. André Braic sinh năm 1942 tại Paris trong một gia đình khiêm tốn, được sớm nhập môn vào ngành vật lý thiên văn bởi chính Evry Chatman, cha đẻ của môn khoa học này tại Pháp. André Braic sau đó đã có cơ hội được tham gia vào cuộc thám hiểm hệ mặt trời thông qua phi thuyền Voyager trong những năm 1980. Cùng với nhà thiên văn Mỹ William Ubba, André Braic đã phát hiện ra vành đai của Hải Vương Tinh, tức hành tinh xa xôi nhất trong hệ mặt trời. André Braic là một trong số không nhiều chuyên gia lớn đặc biệt quan tâm đến việc phổ biến các hiểu biết chuyên môn cho công chúng rộng rãi. Nhà vật lý thiên văn André Braic vừa qua đời hôm 15 tháng 5. Vào thời điểm đó, trả lời Đài Châu Âu 1, kỹ sư Jean-François Clairvoyant, nhà du hành vũ trụ làm việc cho cơ quan không gian châu Âu, đã thốt lên: "Tôi coi ông như một vị anh hùng của thế giới các vì sao. Đó là một con người kỳ lạ, xuất chúng, một nhà kể chuyện hấp dẫn, người khiến cho tất cả những ai từng nghe ông khao khát trở thành nhà vật lý thiên văn. Tôi không thể nào tin được rằng ông ấy đã ra đi." Trước hết, mời quý vị nghe lại tiếng nói của André Braic về một kỷ niệm vô cùng đặc biệt trong cuộc đời ông.
J'ai eu une expérience extraordinaire, c'était en 2006. J'étais allé voir une équipe de soleil au milieu du désert du Ténéré, un endroit où il n'y a pas une lumière, au nord du Niger.
Tôi có một kinh nghiệm tuyệt vời, đó là vào năm 2006, khi tôi đi tìm hiểu về nhật thực ở giữa sa mạc Ténéré, nằm ở phía bắc nước Niger. Đây là một nơi hoàn toàn không có ánh sáng vào ban đêm. Tôi vốn có thói quen qua đêm tại một khách sạn thường là có nhiều sao, tôi là nhà thiên văn mà, nhưng lần này tôi đã trải qua một đêm dưới vòm trời sao. Đêm đó là một đêm vô cùng xúc động trong cuộc đời tôi.
Et le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire la chose suivante. Allez dans un endroit où il n'y a pas une seule lumière à des dizaines de kilomètres de distance.
Tôi muốn truyền lại cho mọi người một lời khuyên như sau. Hãy tới một nơi hoàn toàn không có ánh sáng, cách xa các nguồn sáng gần nhất vài chục cây số, bởi vì một ngọn nến nhỏ cách xa vài cây số đã sáng hơn những gì trên trời. Cần làm sao để mắt bạn quen với màn đêm đen như mực. Vào một đêm không trăng như thế, ta sẽ không còn thấy mặt đất, ta sẽ chỉ thấy bầu trời, hay nói một cách khác, ta bập bồng trong không gian. Chính vào lúc đó mà tôi thấu hiểu cái cảm xúc dấy lên trong đồng tổ tiên chúng ta cách đây 2-3 nghìn năm. Họ đã tự hỏi, ta là ai, từ đâu ta đến, chúng ta đi về đâu, liệu có những người ngoài trái đất không? Những câu hỏi sâu xa mà mỗi cộng đồng người từ Polynesia, Eskimo, từ châu Phi đến châu Á đều đưa ra câu trả lời riêng của mình khi con người ngước nhìn lên bầu trời trong đêm tối không bị ánh sáng làm ô nhiễm. Một đêm như vậy chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Hai phản ứng chắc chắn sẽ đến, vẻ đẹp của vũ trụ khiến ta sững sờ và rất nhiều câu hỏi kích thích trí tò mò của ta và đối với những ai đi xa hơn.
Et vous avez deux types de réaction, la beauté. Le questionnement, la curiosité, et pour aller plus loin, eh bien, on se pose les grandes questions. Et chaque...
Đó là những vấn đề lớn mà chúng ta biết rằng các vấn đề lớn đó chính là cuộc chiến chống lại sự ngu tối mà hiện nay đang có xu hướng xâm chiếm thế giới chúng ta. Chính trong cuộc chiến đó mà tri thức ra đời. Điều đó còn xa hơn cả vẻ đẹp của bầu trời. Nhưng hãy nhìn lên bầu trời mà xem, nó thật tuyệt vời. Khi có trăng, bạn hãy cầm lấy ống kính, nhìn vào khoảng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Bạn sẽ có cảm giác như đang bay lượn trên mặt trăng. Đấy cũng là một cảnh tượng thật tuyệt vời nữa.
Vous avez l'impression de faire de l'avion sur la lune. C'est aussi un spectacle extraordinaire.
Nhà thiên văn André Braik cho biết khi ông còn là học sinh, ở trường học người ta từng dạy rằng các hành tinh trong hệ mặt trời cũng khá giống với trái đất. Ông đã từng chờ đợi các hành tinh xa xôi khác cũng có những vệ tinh tương tự như mặt trăng của trái đất. Nhưng sau đó ông dần dần hiểu ra một điều khác hẳn, đó là mỗi hành tinh có một đời sống hoàn toàn khác biệt. Khát khao tìm hiểu về đời sống của mỗi hành tinh đã thúc đẩy André Braik suốt cả đời ông. Nghiên cứu vũ trụ là một nỗ lực đòi hỏi rất nhiều đầu tư, hết sức tốn kém. Vậy tại sao nhiều xã hội lại chọn con đường phiêu lưu này?
Trois aspects, c'est l'aspect culturel. Avec ça, on est plus intelligent, on connaît mieux les choses, on est passionné.
Nghiên cứu vũ trụ có ba ích lợi. Thứ nhất về mặt văn hóa, ta sẽ trở nên thông minh hơn, với những hiểu biết về nhiều điều hết sức thú vị. Thứ hai là hiểu biết về vũ trụ, giúp giải quyết cả vấn đề thất nghiệp, bởi vì các động cơ du hành vũ trụ đòi hỏi độ tin cậy rất cao, không có bất cứ sai sót nào được phép. Bởi một trục trặc nhỏ như một miếng hàng lông ra sẽ không thể có một xưởng sửa chữa nào trên vũ trụ để giúp giải quyết. Ý nghĩa thứ ba là hiểu biết về vũ trụ cho phép hiểu hơn về trái đất, những hiện tượng tự nhiên dữ dội trên trái đất như núi lửa, động đất, bão tố, ô nhiễm, v.v. không dễ để dự đoán trước, giống như đối với vật thể khác mà các nhà vật lý, các nhà hóa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trái đất phải được cắt ra làm hai, làm ba, phải nhào nặn nó để xem các phản ứng của nó. May mắn thay, đối với chúng ta, trái đất không bị đưa vào các thí nghiệm như vậy. Mà thật ra điều này không cần thiết, bởi vì chúng ta có thể nghiên cứu Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh và các hành tinh khác, từ đó mà ta hiểu rõ hơn về trái đất. Tôi tóm tắt điều này lại bằng một điều như sau. Khi mà trong cuộc sống chúng ta gặp phải một vấn đề, thì không phải bằng cách chui đầu vào góc đó mà chúng ta có thể giải quyết được, mà ta cần phải có một độ lùi. Mà lấy một độ lùi chính là nghiên cứu thiên văn học.
C'est en prenant du recul, mais prendre du recul c'est faire de l'astronomie.
Nhà thiên văn học là người có tư duy rất gần với triết học. Để nghiên cứu về thế giới của những bầu trời sao xa xôi, con người không thể không đặt ra những vấn đề tối hậu. Nhưng khác với các thế hệ tiền bối, các xã hội hiện nay đã và đang có trong tay những phương tiện kỹ thuật tối tân. André Braik điểm lại toàn bộ sự phát triển của thiên văn học qua ba giai đoạn.
Lịch sử thiên văn học có thể chia thành ba giai đoạn chính. Người Hy Lạp thời cổ đã phát hiện ra tư duy nhân quả, nhưng họ đã bỏ qua việc quan sát. Đó là điều đáng tiếc. Thời Trung cổ, vấn đề quan sát đã được đặt trở lại. Giai đoạn này kéo dài từ năm 1540 đến khoảng năm 1670 với các nhà thiên văn tiêu biểu như Copernic, Galileo, Kepler, Newton. Phương pháp khoa học này khiến châu Âu có tiếng hơn một chút so với Trung Quốc, Ấn Độ hay thế giới Ả Rập. Giai đoạn thứ ba của ngành thiên văn học là giai đoạn hiện nay, khi con người bay vào không gian, chúng ta đã phát hiện ra nhiều điều, một kỷ nguyên mới đang mở ra.
Et aujourd'hui, le grand progrès, c'est qu'on va au-delà de l'atmosphère. Nous découvrons plein de choses, et c'est une fenêtre ouverte qui s'ouvre, une ère nouvelle est en train de commencer.
Dù nghiên cứu về khía cạnh nào, về chân trời nào của vũ trụ, thì câu hỏi về nguồn gốc của sự sống trên quê hương trái đất vẫn là điều ám ảnh thường xuyên nhà thiên văn.
Les trois conditions pour que la vie existe, c'est qu'il y ait de l'eau liquide, qu'il y ait de la chimie organique, donc des molécules complexes.
Có ba điều kiện để sự sống có thể ra đời. Thứ nhất là nước, thứ hai là có hóa chất hữu cơ, tức vật chất phức tạp, và thứ ba là năng lượng. Như chúng ta thấy, các điều kiện đã có dưới bề mặt của một số vệ tinh của sao Thổ như Europa, Ganymede và Callisto, của hải vương như Triton, của thổ tinh như Titan. Các yếu tố của sự sống có mặt ở khắp nơi, điều đó có nghĩa là chúng ta đã có thể tìm ở đó những thông tin giúp cho việc trả lời cho câu hỏi làm thế nào mà thế giới sỏi đá vô tri có thể biến thành sự sống, thành thế giới sinh vật trước khi có loài người. Chúng ta thật may mắn được sống trong kỷ nguyên hiện tại. Điều này không thể có cách đây 2.000 năm. Trong các sách sử của 3.000 năm nữa, người ta sẽ ghi nhận là những phát hiện quyết định của nhân loại đã diễn ra trong hai thế kỷ 20 và 21. Những con người thời ấy thật may mắn làm sao.
Tout s'est passé au basculement du 20e et du 21e siècle. Quelle chance ils avaient.
Khát vọng hướng đến bầu trời cao, André Braix cũng hiểu rằng những nghiên cứu về sao trời không tách khỏi cuộc chiến vì tiến bộ văn minh trên chính hành tinh của chúng ta. Năm 1989, ông đã chọn ba cái tên tự do, bình đẳng, bác ái để đặt tên cho ba vòng sáng của vành đai Hải Vương Tinh mà ông phát hiện. Đối với André Braix thì năm 1989 là vô cùng đáng nhớ, cũng bởi hai sự kiện đặc biệt: bức tường Berlin sụp đổ và vụ thảm sát các sinh viên đòi dân chủ trên quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh. Nhà thiên văn rất bất bình vì các quốc gia trên hành tinh chạy đua vũ trang và làm nhiều thứ vô ích, nguy hiểm khác. Trong khi đó, số tiền đáng được dùng cho việc phát triển nghiên cứu khoa học, trong đó có thiên văn, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều. Suốt cuộc đời mình, André Braix vun trồng hai phẩm chất mà ông cho là quan trọng nhất đối với một nhà khoa học, đó là sự hoài nghi và tính khiêm nhường. André Braix ước ao đó cũng là các phẩm chất đáng mong muốn của những nhà chính trị. Chính là nhờ những sai lầm không tránh khỏi và sự dũng cảm nhìn nhận chúng mà khoa học tiến lên. Tên của André Braix được đặt cho thiên thạch số 3488 nằm ở vành đai của hệ mặt trời. Nhiều người yêu thiên văn khi ngước nhìn lên bầu trời tin rằng André Braix đã trở lại với thế giới của các vì sao. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Sau đây chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Báo Trung Quốc dọa Việt Nam đã sai lầm ghê gớm khi đưa tên lửa ra Trường Sa. Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 tới căn cứ Guam. Nga khẳng định phá vỡ âm mưu khủng bố của Ukraine, đồng thời tăng cường an ninh tại bán đảo Crimea. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bóp méo thực tế Biển Đông trong giáo dục như thế nào? Kính thưa quý vị, về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thu Hằng giới thiệu về 14.000 năm lịch sử của bánh mì. Xin mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin chia tay với nhạc phẩm Aux Armes, etc. của danh ca người Pháp Serge Gainsbourg.